Nhà báo Phan Bùi Bảo Thi, trưởng văn phòng đại diện báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng hôm 10 tháng 2 bị khởi tố và bắt tạm giam vì bị cho là lập Facebook ẩn danh nói xấu lãnh đạo. Truyền thông trong nước trích dẫn nguồn tin của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết cơ quan này quyết định tạm giữ hình sự nhà báo Bảo Thi để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Một số nhà báo khác, trong đó có Trương Treo Hữu Danh và Phạm Đoan Trang, đã bị bắt giữ trong năm ngoái vì những cáo buộc tương tự. Cùng với lệnh khởi tố, nhà báo Bảo Thi, 50 tuổi, còn bị bắt tạm giam 2 tháng để phục vụ điều tra theo Tuổi Trẻ. Lệnh khởi tố và bắt tạm giam được đưa ra 5 ngày sau khi ông Bảo Thi bị mời làm việc rồi tạm giữ tại đồn công an Quảng Trị. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, hình ảnh, video có nội dung nói xấu, bôi nhọ, xúc phạm đến uy tín danh dự của các cá nhân, trong đó có lãnh đạo tỉnh, bộ ngành trung ương, theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của phóng viên Vietnamnet, Công an Quảng Trị hôm 5 tháng 2 đã khám xét chỗ ở nơi làm việc của ông Bảo Thi tại Đà Nẵng. Qua đó, lực lượng chức năng đã thu thập nhiều tài liệu liên quan đến hành vi nói trên. Theo báo Pháp Luật Online, nhà báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã khai nhận về việc cùng ông Lê Anh Dũng, người cũng bị khởi tố và bắt tạm giam hôm 10 tháng 2, soạn thảo nhiều bài viết nói xấu bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Tổng cộng hơn 10.000 trang tài liệu liên quan đã bị thu giữ sau khi Công an Quảng Trị kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện thoại, máy tính cá nhân của hai người nói trên, theo Dân Việt. Theo báo cáo thường niên của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF đưa ra cuối năm ngoái, Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, được coi là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo. Thống kê của RSF cho biết tại thời điểm tháng 12 năm 2020, Việt Nam đang giam giữ 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 blogger sau khi chính quyền tiến hành một làn sóng bắt giữ mới trước thềm Đại hội Đảng 13 vừa kết thúc hôm 1 tháng 2. Vào tháng trước, Việt Nam kết án thêm 3 nhà báo của Hội Nhà báo Độc lập, trong đó có ông Phạm Chí Dũng với mức án tổng cộng lên đến 37 năm tù, một bản án mà Mỹ và Liên minh châu Âu lên án là khắc nghiệt. Việt Nam xếp hạng 175 trên 180 nước trên thế giới về chỉ số tự do báo chí của RSF năm 2020.
Tổ chức phi lợi nhuận quan tâm quốc tế Kitô giáo ICC có trụ sở ở Hoa Kỳ vừa hỗ trợ cho một sư A đảo ở Kon Tum một số vốn để tái lập cuộc sống sau khi ông bị chính quyền Việt Nam bỏ tù 4 năm. Trong thông cáo hôm 9 tháng 2, tổ chức ICC viết, để giúp mục sư A đảo gượng dậy sau những khó khăn, ICC đã vào cuộc và cung cấp cho ông một ít ngân quỹ để ông có thể khôi phục lại cuộc sống của mình. Từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, mục sư A đảo nói với VOA hôm 10 tháng 2.
Về hỗ trợ với phần cuộc sống để sau khi ra tù để cuộc sống nó thay đổi là có cái công việc làm ăn. Họ có hỗ trợ thì làm buôn bán, mở quán hợp tộc hóa. Cái này thì họ hỗ trợ một phần nào, nhưng mà cái một phần nữa là thì mục sư cũng đi gọi là đi vay mượn anh em bà con. Chứ họ hỗ trợ thì làm sao mình đủ mua căn nhà này nọ. Đi gọi là hỗ trợ để mua hàng tập hóa. Gọi là bán quán đấy.
Dạ.
Nói chung là sau khi ra tù thì cuộc sống thì hơi cũng khó khăn, kiểu mình chưa có công việc làm ăn đấy, cũng nhờ anh em nó hỗ trợ để mình có cái nguồn vốn để mà buôn bán. Bây giờ thì mình cũng đang ở nhà buôn bán như vậy.
Tổ chức ICC viết là một người ủng hộ trung thành cho quyền tự do tôn giáo cho các tín hữu trong hội thánh của mình ở Tây Nguyên và những nơi khác ở Việt Nam. Ông bị nhắm mục tiêu chỉ vì đức tin và các hoạt động của mình. Chính phủ Việt Nam xem ông là người chống phá nhà nước. Kết quả là ông liên tục bị tra tấn và đánh đập trong thời gian ở tù. Mục sư A Đảo nói về ước nguyện của ông đối với Hội Thánh Tin Lành Tây Nguyên.
Điều ước ao nhất là mình mong để cái điều thứ nhất mình được nhóm thờ phượng được tự do. Cái thứ hai nữa được cái Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ này được gọi là nhà nước Việt Nam nó không có sự gây khó khăn cho cái niềm tin tôn giáo của mình này, để mình nhóm thờ phượng nó được là tự do theo cái niềm tin của mình.
Truyền thông nhà nước và chính quyền Việt Nam gọi nhóm Tin Lành của mục sư A Đảo là tà đạo, nghe theo lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô lưu vong tại Hoa Kỳ. Quỹ viên James Carr của Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP vào tháng trước nói với VOA rằng việc vận động để mục sư A Đảo được chính quyền Việt Nam trả tự do là một trong những thành quả của USOP trong năm 2020. Trước đó, vào tháng 10, 2020, một bức thư của Đại sứ lưu động Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế Sam Baurek gửi cho mục sư A Đảo sau khi ông ra tù viết: "Sự can đảm của ông đã truyền cảm hứng và khiến chúng tôi cảm động. Chúng tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã đứng lên bảo vệ cho lương tâm và đức tin của mình."
Lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 tăng kỷ lục bất chấp bối cảnh đại dịch, cao hơn nhiều so với con số ước tính 5,5 tỷ đô la trước đó theo truyền thông trong nước. Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Minh cho biết, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 đạt 6,1 tỷ đô la và đây là con số kỷ lục, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, theo Zing News, các tổ chức tín dụng ở thành phố Hồ Chí Minh dự báo kiều hối năm 2020 chỉ đạt 5,5 tỷ đô la, thấp hơn khá nhiều so với con số thực tế. Mặc dù riêng thành phố Hồ Chí Minh nhận một lượng kiều hối tăng kỷ lục, nhưng theo số liệu do Ngân hàng Thế giới World Bank công bố gần đây, lượng kiều hối chảy về toàn bộ Việt Nam trong năm qua ước tính giảm hơn 5% so với năm trước đó, còn khoảng 15,7 tỷ đô la và chiếm tỷ trọng 5,8% GDP. Đây là lần đầu tiên tổng lượng kiều hối về Việt Nam ở bình diện toàn quốc bị giảm trong vòng 10 năm qua. Giữa bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái vì đại dịch COVID-19 hoành hành trong suốt năm 2020, hồi năm 2019, kiều hối của người Việt Nam sống ở nước ngoài chuyển về đạt 17 tỷ đô la, chiếm 6,5% GDP. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới trong năm 2020, xếp hạng 9 trên danh sách do Ấn Độ dẫn đầu. Theo dự báo của World Bank đưa ra hồi tháng 10 vừa qua, ước tính lượng kiều hối chảy về các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Việt Nam, sẽ giảm 14% trong năm 2021, trong khi đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế tiếp tục lan rộng. Mặc dù vậy, trong bối cảnh chung đó, lượng kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng trưởng vì theo các chuyên gia được Zing News trích dẫn, cho rằng lượng kiều hối chuyển về thành phố từng được gọi là Sài Gòn, chủ yếu do kiều bào gửi về hỗ trợ người thân nên không bị suy giảm như một số thị trường phụ thuộc vào hoạt động xuất khẩu lao động. Còn theo Tuổi Trẻ Online, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng mạnh dịp sát Tết năm nay. Các công ty kiều hối cho biết lý do là kiều bào Việt Nam ở nước ngoài không thể về quê ăn Tết do dịch COVID-19 nên đã chuyển kiều hối về Việt Nam nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đón lượng kiều hối lớn nhất của Việt Nam. Những nước là nguồn kiều hối chính của Việt Nam vẫn là Mỹ, Úc và Canada, nơi có lượng người Việt tới định cư nhiều nhất sau năm 1975. Bên cạnh đó, kiều hối của Việt Nam còn đến từ các thị trường xuất khẩu lao động như Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc.
Tập đoàn Tài chính Toàn cầu có trụ sở ở Thụy Sĩ UBS nói rằng Việt Nam tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc vào năm ngoái và nền kinh tế của Việt Nam vẫn còn tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, UBS cho rằng giới đầu tư vào Việt Nam vẫn còn phải đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn. Ông Kevin Tay, giám đốc đầu tư khu vực của UBS Global Wealth Management, phát biểu trên đài CNBC hôm 10 tháng 2 rằng triển vọng kinh tế Việt Nam có vẻ khả quan vì trong năm vừa qua, Việt Nam là một trong những nền kinh tế hoạt động tốt nhất châu Á và nằm trong số ít quốc gia đã đạt được mức tăng trưởng kỷ lục dù bị tác động bởi đại dịch COVID-19. Việt Nam là một thị trường mà chúng tôi thích. Ông Tay nói trên chương trình Quark Box Asia của CNBC, đó là một nền kinh tế mà chúng tôi cho rằng có tiềm năng to lớn. Ông cho biết thêm rằng tốc độ tăng trưởng của đất nước đang vượt xa các nước đồng cấp ở trong khu vực. Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,9% vào năm 2020, chỉ sau Đài Loan, với mức tăng trưởng 2,98%. Vào tháng trước, Trung Quốc công bố báo cáo tăng trưởng kinh tế năm 2020, theo đó tổng sản lượng trong nước GDP của nước này tăng 2,3%. Việt Nam được xem là một trung tâm sản xuất thay thế cho các công ty muốn chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm tránh ảnh hưởng từ căng thẳng về thương mại giữa Bắc Kinh và Washington, cũng theo CNBC. Trong khi đó, một số nước có nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam, điển hình như Hàn Quốc, xem đại dịch COVID-19 là một cơ hội để giảm lệ thuộc chuỗi cung ứng của họ vào Trung Quốc. Ông Park No-won, đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, phát biểu với trang Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 2 như sau. Trong khi ngành sản xuất điện tử, đầu tư, thương mại trên toàn thế giới bị thu hẹp do ảnh hưởng của đại dịch, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng khoảng 3%, cao nhất trong khu vực ASEAN. Nhà ngoại giao Hàn Quốc cho biết việc đại dịch bùng phát đã trở thành cơ hội cho Hàn Quốc giảm lệ thuộc vào Trung Quốc và tìm kiếm sự đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu GVC. Ông cho biết hơn 9.000 doanh nghiệp của Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ xúc tiến tự lập hóa của ngành công nghiệp Việt Nam và thúc đẩy hợp tác kinh tế cùng có lợi thông qua việc giảm tỷ lệ nhập khẩu các vật liệu, phụ tùng, thiết bị và tăng cường chuỗi cung ứng tại Việt Nam, cũng như chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam nhằm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu mới. Mặc dù vậy, tác động của đại dịch đối với đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam là rất lớn, đại sứ Park nói. Đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam trong năm 2020 giảm 50% so với năm 2019. Đặc biệt đầu tư trong lĩnh vực thế mạnh của Hàn Quốc là sản xuất chế tạo đã giảm 55%. Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn kết quả dự báo của các nhà kinh tế cho biết rằng, với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2020 đạt 2,9%, thì tổng sản phẩm quốc nội năm 2021 của nước này dự kiến sẽ tăng 7,6%. Ông Kevin Tay nhận thấy rằng rủi ro vẫn còn đó đối với những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, đó là tính thanh khoản và các biện pháp kiểm soát tiền tệ của chính phủ. Ông Tay nói, nếu nền kinh tế hoạt động không tốt, chính phủ có thể thực sự giảm giá mạnh giá trị đồng tiền Việt Nam để cố gắng kích thích nền kinh tế. Vào cuối năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã dán nhãn quốc gia này là một kẻ thao túng tiền tệ.
Hãng sản xuất ô tô nội địa hàng đầu Việt Nam VinFast vừa cho biết họ đã được cấp phép để thử nghiệm ô tô tự hành trên đường phố ở California, Mỹ trong nỗ lực vươn ra thị trường toàn cầu, theo Reuters và Bloomberg. VinFast thuộc Vingroup, hiện là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, hôm 8 tháng 2 cho biết cần phải có giấy phép do Cục Quản lý Xe California cấp để công ty có thể thương mại hóa xe điện tại thị trường Mỹ, theo hãng tin Anh. Được biết, VinFast là công ty thứ 57 được cấp phép thử nghiệm tại California, nơi thường được các hãng chọn để thử nghiệm mẫu xe ô tô điện mới. California là nơi có thung lũng Silicon được biết đến như một trung tâm sáng tạo công nghệ toàn cầu. VinFast hôm 26 tháng 1 cho biết họ đã phát triển thành công 3 mẫu xe thông minh với tính năng tự động, theo Vietnam Plus, và 2 trong số các mẫu xe sẽ được bán tại các thị trường Mỹ, Canada và châu Âu từ năm 2022. VinFast đã thành lập một viện nghiên cứu và phát triển tại Mỹ, theo Bloomberg. Với việc thành lập viện nghiên cứu và được cấp phép chạy thử xe điện tại đây, Vietnam Plus nhận định rằng VinFast có cơ hội hiện thực hóa về mặt chiến lược đưa xe điện thông minh thương hiệu Việt đến thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới. Năm ngoái, trong nỗ lực mở rộng ra quốc tế, VinFast cho biết họ đã mua lại trung tâm thử nghiệm lang lang của GM Holden ở Australia sau khi chuyển sang mở trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Melbourne. VinFast cho biết hãng dự kiến bắt đầu nhận đơn đặt hàng từ nước ngoài vào tháng 11, theo Bloomberg. Trong khi đó, tại Việt Nam, theo Vietnam Plus, VinFast đã bắt đầu triển khai lắp đặt trạm sạc xe điện tại Hà Nội nhằm phục vụ những chiếc xe ô tô điện đầu tiên được sản xuất, dự kiến sẽ được bán ra thị trường Việt Nam trong năm nay.